Lời pháp vàng ngọc của Tổ sư Ân Quang. 57 lời khai thị về danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Khai thị số 25. Niệm Quán Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A-di-đà Phật. Bởi lẽ Quán Âm chính là vị phù tá đức A-di-đà Phật. Phật A-di-đà là chủ, Quán Âm là khách. Phật A-di-đà như quốc vương, Quán Âm như chủng tể, tức là người đứng đầu các quan. Khéo hiểu ý nghĩa, ắt chẳng chớ ngại gì. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 326, thư cho lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Khai thị số 26. Từ lão thái, do uống nước pha cho hư được chế trì bằng chú đại bi mà căn bệnh nguy hiểm được bất hẳn. Đấy cũng là do lòng thành của gia quyến cảm nên. Hà Đức Mục thích nói chuyện thơ ca, chẳng chú trọng niệm Phật, là do bị nghiệp lực mê hoặc nên chẳng biết phân biệt điều khinh lễ trọng. Ví như trẻ thơ cho nó đồng tiền thì ưa thích, cho bảo cho money bèn chẳng nhận. Đem tiền dụ kẻ ăn mày, hắn chịu niệm Phật là cũng đã dư thiện căn không chi đáng bằng. Năm Quan Tự 18 1892, Quan sống tại chùa Viên Quảng ở ngoài cửa phủ thành của thành phố Bắc Kinh. Một hôm, cùng một vị tăng từ phía ngoài cửa thành Tây Trực đi về chùa Viên Quảng. Một đứa ăn mày 15-16 tuổi chẳng thấy có vẻ đói khát đi theo xin tiền. Quan bảo nó niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Nó không niệm. Quan nói niệm Phật 10 câu, ta sẽ cho con 10 đồng. Vẫn chẳng niệm. Quan lôi túi đựng tiền ra cho nó thấy, ước chừng hơn 400 đồng. Bảo nó, con niệm Phật một câu, ta sẽ cho con một đồng. Con tận lực niệm, ta sẽ cho đến khi hết túi tiền này mới thôi. Nó vẫn không niệm, khóc ầm lên. Do vậy bèn quăng nó một đồng tiền rồi bỏ đi. Đứa ăn mày ấy quả thiếu thiện căn, đem tiền dụ cũng không chịu niệm. Nếu trẻ ăn mày phát thiện tâm mà niệm sẽ được lợi ích lớn lao. Dẫu là bị dụ tiền mà niệm Phật cũng gieo được thiện căn lớn lao. Trước kia quan chẳng trì chú đại bi, năm Dân Quốc 21-1932, quan bế quan tại chùa Bảo Quốc. Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đến điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền niệm ba biến bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tính lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đến điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi, khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sinh đầy muôn lợi nhỏ. Xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi, uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hằng ngày nói chung với niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú đại bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Chỉ chú đại bi vào cho hương, thì trước kia ở Bao Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn cho thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng cho. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Tích bị ba thứ bệnh chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi liền được lành, bèn quý y. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 430. Thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 8. Khai thị số 27. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phàm người lâm chung thần thức hỗn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ cho hương đại bi, hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người chưa niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. Một hai năm qua đã có ba người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà một bao cho hương, kể cả bao bì và toa thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Chuyện niệm Phật ước về mặt được lợi ích ngay trong đời này thì cần phải chí thành khẩn thiết thượng niệm. Nếu chỉ để dơ thiện căn, dẫu đùa bẩn niệm một câu cũng nhất định sẽ trong đời sau nhờ vào thiện căn ấy phát khởi mà tu trì. Vì thế cổ nhân dựng nhiều tháp miếu to lớn là vì muốn cho hết thảy mọi người trông thấy đều gieo thiện căn. Một cốc Phật hiệu này đã gieo vào trong 8 thất điền sẽ vĩnh cửu chẳng diệt. Lúc Đức Phật tại thế, một cụ già muốn xuất gia đầu Phật, nằm trong vị thanh chúng quán sát, thấy từ 8 vạn kiếp đến nay ông cụ tròn chẳng có một mảy may thiện căn nào, bèn cự tuyệt chẳng thâu nhận. Ông cụ liền cầu khóc ở phía ngoài kỳ viên, Phật cho gọi vào thuyết pháp cho ông cụ, cụ liền chứng đạo quả. Nằm trong vị thanh chúng đều chẳng hiểu được nguyên nhân, hỏi Phật, Phật dạy người này trong vô lượng kiếp trước do bị hổ đuổi phải trèo lên cây, niệm một câu Nam Mô Phật gặp ta bèn đắc đạo. Đạo nhãn của hàng thanh văn các ông chẳng thể thấy được. Do vậy biết rằng chịu niệm Phật cố nhiên là tốt. Nếu người ta không chịu niệm, hãy bảo người ấy chịu nghe niệm Phật hiệu cũng như được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao. Gần đây ở Vô Tích người niệm Phật rất đông. Có một người biết nấu món chay, hãy mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật. Về sau đứa con ông ta sắp chết liền nói, con sắp chết nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành, cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành. Người cha nói: cha chẳng niệm Phật, làm sao có Phật được? Đứa con nói: Phật của cha nhiều lắm, chỉ cần cha nói một tiếng, con sẽ chết an lành. Người cha nói: vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: mình chẳng hề niệm Phật, sao lại có Phật? Người hiểu biết bảo: lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hàng ngày thường nghe mọi người niệm Phật, cho nên cũng có công đức lớn. Đấy là kẻ vô tâm nghe, chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn. Niệm kinh thì không có câu văn được lặp lại, chẳng thể nghe từng câu rõ ràng minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng có thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 431, thư trả lời nữ cư sĩ Trương Giác Minh, lá thư số 9. Khai thị số 28. Nói đến bệnh lạ thì ấy chính là oán nghiệp đời trước. Oan là oán khuất, còn oán là thù. Bệnh do oán nghiệp thì đừng nói thầy thuốc trong cuộc đời chẳng thể chữa trị được, dấu thần tiên cũng không cách nào cứu vớt được. Nếu ông có thể sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sửa lỗi trước, từ nay hãy tu tập, dùng tâm chí thành khẩn thiết để xưng niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, thì trước hết những oán nghiệp trong đời trước ấy sẽ do Phật hiệu mà mẫu chúng sinh xa. Kế đến, họ được nương vào Phật lực thoát khổ siêu sanh, chắc chắn chẳng đến nỗi oan khiên vẫn ràng buộc ý như cũ. Nhưng nếu tâm chẳng chí thành và sanh lòng sửa lỗi cũ, từ nay tu tập, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì tâm của chính mình sẽ gần gũi với tâm của quỷ, trái nghịch với tâm của Phật. Dẫu niệm Phật đôi chút vẫn có thể cảm ứng được, ấy là vì tâm chính mình chẳng thành chẳng chánh, chứ không phải là do Phật không linh không hiệu nghiệm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 563, thư trả lời cư sĩ Ít. Khai thị số 29. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sánh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết ly sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Còn ông Phùng Văn Niên ở Cửu Thừa Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Thứ Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột. Thầy lang chúng y không trị được, bác sĩ Tây y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu, liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang Văn Sao liền ẵng chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ, kể cả đại tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một ông già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu chứ về. Bà chủ cũng chẳng có bà này như ú già, mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. Ba ngày sau, khối u trong ruột tử chồng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. Năm ngày sau hoàn toàn lành mạnh. Chí thành niệm Phật, tụng kinh, tiêu trừ túc nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Thêm nữa, ông Từ Uy Như quê ở Hải Diêm, do dụng công học rộng nên trong người bị hao tổn, bị bệnh thoát gian đã 2 năm mấy. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó tự rút lên thì mới dám cử động. Tháng giêng năm Dân Quốc thứ 8 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát, đoạn ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một cách nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng dám nhẹ, bèn phát Đại Bồ Đề Tâm, nói: bệnh này khổ cùng cực, còn xin chịu nhiều hơn, để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mất phải bệnh này. Rồi bèn chí thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tỉnh dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do túc nghiệp, do các hạ dùng tâm Đại Bồ Đề để tiêu trừ túc nghiệp đó nên bệnh liền dứt tận gốc. Chú thích: thoát gian tức bệnh lòi giom, là chứng bệnh do các cơ vòng quanh hậu môn bị suy yếu, khiến phần cuối của ruột già, nhất là đoạn ruột gọi là trực tràng, bị thòng xuống hậu môn lòi ra ngoài. Nếu biểu huynh của ông biết nghe này thì chẳng nhận bệnh chỉ được lành mà bệnh sinh tử cũng được lành. Nếu không sẽ sống yên trong nhà hưởng phước, sống say chết mộng, chẳng bằng ông ngồi tù lại được đại lợi ích. Cảnh không có tự tánh, tổn hại hay lợi ích do con người. Ông tin được lời tôi nói thì lợi ích sẽ khó thể tuyên nói được. Hòa phúc trong thế gian dựa dẫm lẫn nhau, chỉ do có người có khéo dụng tâm hay không mà thôi. Ông do bị tù mà được nghe Phật Pháp, đây chính là may mắn lớn lao trong khi bất hạnh. Hãy nên coi đấy là cơ hội được hướng dẫn tốt lành, thì tâm càng được thanh tịnh. Ông vẫn chưa thấu hiểu những điều Kinh Kim Cang đã dạy. Kinh dạy thiền nam tử, thiền nữ nhân thọ trì kinh này, đây chính là sự lành trong hiện tại. Bị người khác khinh rẻ là vì tội nghiệp trong đời trước của người ấy đáng lẽ phải đọa trong ác đạo, nhưng do đời này bị người đời khinh rẻ, nghiệp chuyển theo thiện cũng thuộc trong đời hiện tại, nên những tội nghiệp trong đời trước liền bị tiêu diệt, xẻ đất vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Đây là chuyện trong vị lai, nghĩa là do đây mà được. Đừng tưởng là ngay trong hiện tại thế liền được như thế. Thiện nam tử thọ trì kinh này, đây chính là điều lành trong đời này. Bị người khác khinh rẻ là do nghiệp trong đời trước, nhưng do bị người khác khinh rẻ mà tiêu diệt được những ác nghiệp trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, lại còn sẽ đắc Phật quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ấy chính là dùng thiện nghiệp để chuyển ác nghiệp, khiến cho quả báo trong đời sau biến thành quả báo trong đời này, báo nặng chuyển thành báo nhẹ. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 573, thư trả lời cư sĩ Chương Đạo Sanh, lá thư số 1. Khai thị số 30. Vợ ông chẳng chịu ăn chay niệm Phật, hãy thử hỏi bà ta, bà có muốn thường bị bọn người xứ đánh chửi làm nhục hay không? Ắt bà ta sẽ chẳng nói là thường muốn. Ở Vô Tích, bọn người xứ giết huyện trưởng, vây thành 3 ngày, lùng bắt những kẻ chống đối, khiến cho cả nhà đều phải bỏ trốn. Bọn chúng bắt được món đồ gì tốt đẹp liền tịch thâu, chẳng ai dám ho hé. Trong nhà ông Viên Lợi Đình có rất nhiều người niệm Phật, lính sứ chặn tới nhà ấy, có nhà bị chúng lùng sục mấy lượt, những món đồ tốt đẹp đều bị cướp đi hết. Lúc Tô Châu thất thủ, bọn lính sứ dẫn giám phụ nữ thảm chẳng nỡ nghe. Một nữ đệ tử vì mẹ chết, quan tài còn đang hoàng tại nhà, chẳng nỡ bỏ trốn, bèn đóng cửa niệm Phật. Lính sứ phá cửa, thấy cô ta đang niệm Phật nên không làm nhục, chúng chỉ vào cái rương bắt đổ ngược hết ra, nhưng chẳng lấy một món nào bỏ đi. Nếu cô ta không niệm Phật thì bà già 60-70 tuổi vẫn bị ô nhục, huống hồ thiếu phụ ấy mới 30 mấy tuổi ư? Nơi cửa thành bọn chúng kiểm soát rất ngặt, thoạt đầu do binh lính lục soát, về sau mới sai phụ nữ lục soát. Nữ nhân cũng bị sờ nắng khắp mình. Những người cầm chuỗi niệm Phật đa số không bị xét gắt gao như vậy, cũng có người chẳng bị xét cho đi luôn. Niệm Phật chính là diệu pháp cứu nạn cứu mạng trong đời loạn. Người xứ tin Phật đối với nam nữ cầm soi chuỗi đều không ngược đãi quá đáng, sẽ khiến cho hết thảy mọi người đều niệm Phật. Phàm những ai đi ra ngoài đều cầm chuỗi niệm Phật, dẫu là kẻ chủ muốn bắt làm phu phục dịch cũng sẽ thả cho đi. Một đệ tử ở Vũ Hồ tên là Ngô Thương Châu làm sĩ quan, năm Dân Quốc 24 1935, ông ta tham chiến tại Tuy Viện, bị lính sứ bắt được, lột quần áo khám xét, thấy ông ta cổ đeo chuỗi niệm Phật, liền tỏ vẻ kính trọng không xét nữa, dẫn đến gặp Viên Tư Lệnh. Viên Tư Lệnh do thấy ông ta vốn làm giáo viên ở trường ít, nói ông cũng đến đây rồi. Ông Ngô nói: tôi đến đây để ngắm phong cảnh. Viên Tư Lệnh liền ra lệnh thả cho ông ta đi. Nếu chẳng đeo chuỗi niệm Phật ấy, chắc tính mạng đã mất trong tay bọn lính rồi. Có còn gặp được Viên Tư Lệnh hay chăng? Đây chính là vô thượng diệu pháp để gặp giữ hoa lành trong hiện tại. Vợ ông không chịu niệm, lỡ xảy ra những chuyện như khám xét vân vân thì sẽ xử sự như thế nào? Đây là mối họa do con người gây ra. Nếu gặp phải oán gia đối đầu trong đời trước mà nếu không niệm Phật, sẽ đành bỏ mặc cho nó làm gì thì làm, có cách nào để trốn tránh được đâu? Dưới triều Tống, Trần Sĩ lỡ giết người. Một hôm thấy kẻ ấy đi tới, biết là hắn đến đòi mạng, vội vã niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Oán quỷ liền đứng sững không tiến lên được, càng niệm gấp gáp, oán quỷ liền bỏ đi. Trần Sĩ liền sốt sắng niệm Phật, lại sống được mấy chục năm rồi mới vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh rồi còn chưa về, nhập vào thân đứa cháu nội gái nói chuyện ông ta đã vãng sanh. Người nhà nói: lúc cụ còn sống chưa kịp vẽ hình tượng, nếu cụ chịu hiện thân sẽ vẽ hình tượng để thờ. Liền hiện hình thân hình của người cõi Tây Phương. Năm Dân Quốc 19, 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu tên là Quách Chứng Thanh, nhà ở đường cạnh đất Tô Châu, mở tiệm bán giấy học pháp, thêm một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y. Quan bảo anh ta: hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể chưa về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quán Âm, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo, bọn cướp lục soát trên bông xong xuôi liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch lại mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp chọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quan Gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân, phát cuồng cười ngặt nghẹo, cắn đứt thịt chính thấy mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. ấy là do chí thành niệm Quán Âm, oán quỷ bỏ đi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên, lá thư số 594. Thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện, lá thư số 4.